cho những người có khả năng, những người mà đã dành dang hết cả mọi việc, chứ nếu còn bận rộn thì khó tu. Cho nên Phật gọi tỳ kheo là mình biết cái pháp môn này dành cho những người đã dành ra tất cả mọi việc, gia đình xã hội đã coi như dẹp đã xong, một lần đi về đường giải thoát. Thế cho nên nói kinh này Phật chọn Sư Guru. Tại sao Phật chọn Sư Guru nhỉ bác ấy? Đã. Cho nên cái bọn chúng mình cũng là người ở Sư Guru này. Ở cái xứ này nó cũng được cái không khí nó bình an, không nóng không lạnh, yên ổn. Cho nên phải chọn cảnh nữa, chứ không phải mình thấy rõ ràng là Phật cũng chọn cảnh, chọn người chọn cảnh để nói chung. Bởi vì nói mà người ta có làm được thì mới nói, chứ nói cho những người người ta không đủ hoàn cảnh chứ nói làm gì. Thế cho nên Phật chọn cảnh, chọn người. Phật nói cái kinh này thì cái xứ Guru là xứ bình an, không khí mát mẻ, cây cối thanh nhiên, mà ta rất là cái tướng phước đức của những người ở tại cái xứ đó. Đó, những người có cái phước cho nên mới được hưởng cái cảnh an ổn bình an, mà có cây cối thanh nhiên, tức là không phải lo về đời sống nhiều. Nó phải là những người ở phía này ở trong tên những lời của các bộ tác giả, những người ở phía này người ta có một cái tinh thần đặc biệt, chính là tập gọi là con thiện nhân. Bằng cớ là chúng ta học ở đây thấy rằng trong cái bài ở đây trước trong kinh thì không nói, nhưng mà ở ngoài các bộ tác là những các người trong bên Ấn Độ nó có nhiều giai cấp, mà ngay đến cái giai cấp nô lệ là cái giai cấp thấp nhất, hèn nhất ở trong nước. Mà họ gặp nhau họ cũng hỏi tu 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 mệnh xứ có tinh tấn không, có đắc lực không. Để người nào giả nhờ rằng tôi có tu tu mệnh xứ thì họ bảo lành thay, đời sống có phẩm chất con người. Còn người nào giả nhờ là tu là tôi không tu thì họ bảo rằng đó là cái thân, một cái thân ngơ bằng đi bằng ngơ bằng cái trái đất. Nghĩa là những người giai cấp nô lệ mà người ta cũng biết giá trị của cái pháp môn này, và người ta chịu tu cái pháp môn này. Như thế là biết là Phật kén cái xứ đó là cái nơi mà những người có phúc đức và có trí tuệ ở chung cái miền đó. Từ sau đi đến ngôi khu rừng gốc cây nhà trống, tức là từ đã ở một cái nơi an ổn rồi lại phải tìm một nơi an ổn nữa, trong cái nơi an ổn tìm lấy một cái chỗ an ổn ở trong cái nơi an ổn. Như thế là tìm cái nơi thanh vắng để mình quay về với mình mới không bị chướng ngại. Kết ra linh thẳng và chánh niệm. Cái chữ linh thẳng là quan hệ chị em phải để ý, vì có cái linh có thẳng thì mới tránh được niệm. Và nếu mình cầm lên và thứ nhất là làm gì vậy, và đặt thứ nhất là làm gì vậy, để bạn vì ấy thở vào cảnh giác, vì ấy thở ra. Đó là bài học, bài tập một của chúng mình làm gì, là bắt đầu cái bài một khuyên chúng ta buông xả hết, đừng bận lòng một cái gì của thế gian, đem cái ánh sáng trí tuệ trở về mình, quay về nhận ra để biết rằng mình đang thở đây, ý thức cái hơi thở. Còn bởi vì chúng ta hàng ngày mũi thì nó vẫn thở, đêm nó cũng thở, ngày cũng thở, nhưng mà ban ngày ấy, thì cái mũi nó thở, nhưng mà cái tâm ấy, nó nghĩ ra ngoài chợ bên thành bán rau cải ngon ở dưới Sài Gòn nhiều bụi bặm, ví dụ như thế, thì nó nghĩ chuyện nọ, nó nghĩ ông A, nó nghĩ bà B, cho ít người mà quay về để ý với mình. Cho nên cái việc đầu tiên bài tập một này là tập buông những cảnh bên ngoài, đừng nghĩ quá khứ hiện tại vị lai gì hết, hãy quay về nhìn mình đi, để ý trên cái hơi thở của mình, nó là nòng cốt của cái mạng sống của mình, để ý thức đến là à, ta đang thở, ta thở đây thở ra, đây thở vào. Và làm sao chuyên để ý đến cái hơi thở, đừng nghĩ sang chuyện gì nữa, nghĩa là để cho đừng có loạn cái tâm, để an cái thần lại. Đó là bài số 1. Bài số 1,
bài số 1 không có gì khó khăn, mà đại thần là rất khó đấy. Là luôn thành mặt thứ đi, bật luôn ra và thấy nhận định là ta đang thẳng, để ý cái hơi thở vào, hơi thở ra, khi thở vào biết mình đang thở vào, chứ không phải là khi thở vào biết rằng ở Sài Gòn người ta đang nhộn nhịp làm ăn, thế rồi khi thở ra biết là mình đang thở ra. Trong khi chúng ta bây giờ cái lúc thở ra thì nghĩ đến cái chuyện đấy, có cái máy bay nó đang bay ở trên trời. Thế thì chúng ta bây giờ cái bài số 1 là tập buông cảnh bên ngoài, buông những chuyện quá khứ gì ra, chỉ nhận thấy quay về mình và quan sát xem mình là cái gì, nên tỉnh giác như thế thật gọi là người tỉnh giác, ý thức được mình đang thở vào, đang thở ra. Bài thứ hai thì tới cái bài này cũng vẫn là quay về quán hơi thở, nhưng mà bây giờ theo cái hơi, theo dõi cái hơi thở. Cái bài số 1 là chỉ nguyên mọi việc trở về với hơi thở và thấy là mình đang thở vào thở ra, tiếp tục. Còn đến bài thứ hai này ấy, thì thật dạy chúng ta theo dõi cái hơi thở, gọi là tùy sức. Còn cái số 1 ấy, thì gọi là sổ tức, thường thường người ta cứ đốn để cho nó khỏi loạn, cho nên gọi là sổ tức. Còn cái này gọi là tùy sức, tức là theo dõi cái hơi thở. Thì bây giờ mình đã để ý, mình đã buông được mọi việc, bớt cái loạn loạn rồi, thì bây giờ mình để ý những cái hơi thở, theo dõi nó đi vào, sao nó vào tới đâu, nó bắt đầu từ đâu, và nó tới đâu rồi thì nó hết cái hơi thở vào, rồi lại bắt đầu từ đâu mà đến bao giờ, lúc nó hết cái hơi thở ra là mình với cái hơi thở đang, cái tâm mình với cái hơi thở là một. Bởi vì thực ra hơi thở với mình là hai hay là một? Là hai hay là một? Hơi thở cũng mình, mà tâm thì cũng mình. Thế nhưng mà xưa nay ấy, thì chúng ta hơi thở và tâm đi hai. Đó là thở cái việc cái mũi nó cứ việc thở như cái máy, còn cái tâm nó lo chuyện khác. Bây giờ tập đem cái tâm về hơi thở, mình sống với mình. Thế thì đây cái bài tập này là phải thấy thở vào nắng, thấy là cái hơi thở mình nắng, nghĩa là nó thế nào thì mình chỉ nhận xét nó như thế, chứ mình không có đem cái ý của mình chuyển cái hơi thở cho nó thành dài thành ngắn, nghĩa là vốn nó ngắn thì tôi biết là tôi có hơi thở ngắn, vốn xưa nay thở dài bây giờ tôi biết là tôi đang thở dài, nghĩa là theo dõi mà thấy cái sự thật của nó, chứ không phải kéo cho cái hơi nó thành dài hay là rút cái hơi cho nó thành ngắn. Cái chỗ này thầy thấy các bậc thầy dặn dò kỹ lắm, bởi vì nếu mà chúng ta đem cái ý thức của chúng ta vào cái hơi thở đó, mà chúng ta cứ muốn cho nó thành ngắn thành dài theo ý muốn ấy, thì nó dễ mắc bệnh. Cho nên phải cứ để yên cái thở tự nhiên. Nên bây giờ mình chỉ làm một việc là mình để ý để mình tỉnh, mình thấy nó dài, mình thấy nó ngắn, chứ đừng đem cái tâm mà sửa cái hơi thở, thì không để cho cái hơi thở nó được tự nhiên thì nó dễ có bệnh. Cho nên đây là bài thứ hai. Bây giờ đến bài thứ ba là cảm giác, thì chúng ta phải đồng nhận có cái cảm giác này nó là sự thật. cái ngón tay này nó không phải là một cái móc, không phải là một cái riêng, mà nó là toàn thân mình. Bởi vì da, thịt hay xương đều là máu kết thành một thứ máu thôi, cho nên toàn thân của mình nó chỉ có một cái bộ máy tuần hoàn. Thế cho nên cái bộ máy tuần hoàn là toàn thân, thì cái bộ máy hô hấp nó cũng toàn thân. Cho nên không phải cơ thể của mình, không phải hai cái chân nó cắt riêng ra, hai cái tay nó cắt riêng ra, mà tất cả nó là một cái. Cho nên toàn cảm giác, toàn thân. Thế rồi an định, bởi vì chúng ta thở có cảm giác toàn thân điều hòa theo hơi thở, cả mạch máu lẫn thần kinh. Đấy, mà cái thần kinh nó đã an hòa thì tất cả các tế bào, các da thịt chúng ta được bình an tất cả, cùng nó định lại tất cả. Cho nên an định toàn thân là bài thứ tư. Đây là cái gọi là cái nhận xét mà thôi, chứ không phải, không phải là mình làm cho nó an định, không phải mình làm cho toàn thân thả, mà là mình nhận xét thấy toàn thân cùng thả. Cái hơi thở này là một cái toàn thân, toàn thân cùng thở. Bởi vì toàn thân cùng thở không có động loạn, chứ không có nghĩ đợi lo âu gì khác, cho nên an định. Mà cái an định này không phải chỉ có một cái mũi là an định, mà toàn thân nó được an định. Như vừa nói, cả cái bộ máy tuần hoàn, cả bộ máy hô hấp, bộ máy hô hấp điều hòa thì bộ máy tuần hoàn cũng điều hòa, thì toàn thân được an định. Thì mình nhận xét thấy cái kết quả rõ ràng của pháp môn tu này là chúng ta đã thực hiện được cái sự an ổn và định thần. Cái định ấy, nó là cái gốc của sự an ổn. Chúng ta đã buông được hết những cái lo âu phiền não. Thì đây thấy là cái bài thứ tư. Và kết bốn cái bài tập này, Đức Phật cho một bài kết thế nào mình sẽ dạy bài trong những cái việc quán hơi thở. Thì đây là kết cái việc quán hơi thở này là tại sao?
Đầu tiên là Phật
mình
nói là
cái lý luận
là
căn đặc biệt như vậy thì
sao? Như vậy thì khi phán thân trên đạo thân, phán thân trên đạo thân, phán thân trên đạo thân, phán thân trên đạo thân.
Là trước cái đoạn này là cái gì đấy? Phải nói cái gì đây hề hào? Cái tức là tôi tu tập cái hơi thở như thế, như thế tức là theo đúng đúng ba cái bài tập vừa nói. Thì nếu mà chúng tôi theo đúng cả đúng cả thầy đúng cái bài tập ở trong cái việc hơi thở này, nó đúng cái giai đoạn ấy, tôi cứ làm đúng như thế, tôi gọi là như vậy. Tức là hai cái chữ như vậy là nói đúng cái bài tập mà thầy vừa nói chuyện, tức là trong cái đúng giai đoạn của cái việc tu tập quan sát cái hơi thở, nghĩa là tôi nhìn được hết những cái việc ở bên ngoài. Đây, bây giờ đây cái trí sáng, cái tỉnh giác, cái trí sáng của trí tuệ của tôi đã quay trở về, nhìn hết cảnh bên ngoài, quay trở về quan sát tôi, quan sát theo đúng cái giai đoạn tôi Phật vừa đặt. Thì như vậy tùy theo sống quán thân trên nội thân. Thế nào cái chữ sống này là nói gì nhỉ? Tâm tiên cái vị này sống, cái chữ sống tức là cả cái mạng sống đem vào làm cái việc này, đem hết tinh thần để mà thực hiện cái bài học này. Quán thân trên nội thân, quán thân trên ngoại thân, và quán thân trên nội ngoại thân. Thì ba cái điểm này là định nói cái gì đây nhỉ? Đạo đức. Con xả thân mà con lo cho mọi người bên ngoài thì như thế là cái chuyện rất quý. Chứ tại sao mà bây giờ lại chữa cái, cái đó không phải là cái bệnh, mà cái đó là cái công đức lớn. Thế làm sao mà bây giờ mình lại không phải tập để bỏ cái công đức đó đi?
Vì là Phật tướng đang thay là
vì rằng mình quên cả ăn cả ngủ. để lo đi phim ha, để lo đi đi chơi đi Đà Lạt, để lo đi bữa du lịch vòng quanh thế giới. Thế là xả bỏ cả cái thân mạng quên ăn quên ngủ để làm những cái việc ấy, là những cái việc vô ích, rất nhiều ích sự. Thế thì mới phải chữa cái bệnh đem tâm ra ngoài mà đưa tâm vào vào thân mình. Thế còn những người ta xả thân mà ta lo cho gia đình, cho xã hội, ta lo cứu tế mọi việc thì quý biết là nào, tại sao mà lại bỏ cái công đức lớn như thế. Đây là nói những cái người hảo nguyện, cho những người đã biết lo cho gia đình, lo cho xã hội, lo cho những cái sự an ninh yên toàn của thế gian, thì những cái việc ấy là cái việc mà người ta đã biết rõ thân người ta là hữu là ta, cho nên người ta đem cái thân ta làm công đức. Thì cái đó không kể, cái đó là quý. Còn đây nói cái bệnh cứ phải đi học những chuyện ở trên cung trăng, tò mò muốn biết trong cái quyển tiểu thuyết kia nó nói cái gì, thế rồi thì muốn học tận đáy biển nó có cái gì. Cho nên cái ấy là một cái bệnh, nghĩa là những cái tò mò hư vọng đi tìm những cái ảo ảnh ở bên ngoài. Thế thì mới phải chữa. Mình chú ý của con nói thì đúng, nhưng mà chỉ có cái lời nói thành là khiến người nghe ta hiểu từ chạch đi. Vậy thì cái câu này tức là ba căn cơ khác nhau, cho nên phải có ba cái tập quán khác nhau. Đối với những người mà người ta đã biết xả thân rồi, nhưng mà người ta còn cứ bận lòng đến những chuyện tư chuyện vượng ở bên ngoài, thì người phải tập quán cái gì? Thấy phải tập quán cái bên ngoài, để biết cái bên ngoài nó là hư vọng. Những người tư dụ như một người nam mà đắm say một cô con gái, quên cả thân, quên ăn quên ngủ, quên cả bổn phận đối với gia đình, trẻ cha mẹ họ hàng, để lo cho, để bề tâm đến cái cô đó, thế thì đấy là một cái hư vọng. Cho nên cái người nam này phải quán cái thân cái cô nữ đó là một đống thịt nó sắp qua rồi, để đừng tơ tưởng nhớ đến cô nữa. Cho đây là cái thuốc để chữa cái bệnh của những người đem tâm ra ngoài mà tham đắm những cái hư vọng. Thế còn những người, có những người người ta bỏ cả gia đình, bỏ hết cả để người ta mưu đồ cái hạnh phúc riêng cho một thân mình. Đấy. Thì cái người ấy cần phải quán thế nào?
Thầy là mình quán cái bổn thân mình.
Không biết bổn phận đối với cha mẹ, đối với gia đình, chỉ lo cho thân mình riêng thân. Thì cái người ấy là phải quán cái thân mình, để thấy cái thân mình nó là cái đống thịt nó sắp tan rã, đống xương nó sắp long rụng, thân này không có thật, thì đừng vì nó mà mất tất cả các bổn phận. Thế còn đối với người mà người ta vừa quý thân người ta lại vừa mạnh tình ái, thì làm sao?
Thế
cho nên những người nào tùy theo vậy, mình mạnh cái ngã ái thì phải quán được cái thân mình. Còn những người nào mà nhẹ cái đối với thân mình nhưng mà lại nặng cái tham biến những cảnh bên ngoài, thì phải quán cái cảnh bên ngoài như vậy. Còn những người nặng cả trong cả ngoài thì dĩ nhiên là phải quán cả hai. Cho nên đây là chỉ nói được ba cái pháp quán mà tùy theo căn cơ phải dùng.
Cái việc quán
về bất tịnh, thầy giảng để cho chị em hiểu tại làm sao để chia làm ba, là bởi vì cái câu này không phải chỉ dùng trong một cái việc hơi thở, mà cái câu này là dùng trong khắp cả, để tất cả toàn thể cái quán thân trên thân, trong mỗi một đoạn đều có nhắc cái câu này cả.
Nhưng thì
bởi vì đây thầy đang giảng là giảng cái câu này là giảng chung, bởi vì cái câu này là Phật dùng với câu kết cho tất cả những cái pháp quán thân trên thân. Thế mà Phật muốn cho chúng sanh, cho mọi người dễ hiểu, dùng cái quán bất tịnh nó rõ chứ. Cho nên thầy nói cái thí dụ về quán bất tịnh,
Thế chứ còn cái hơi thở thì dĩ nhiên là hơi thở của ai? Thì người tự quán hơi thở của mình chứ làm sao con quán được được hơi thở của cô Tuệ Giác?
Nhìn
sao
có cái chữ ngoại thân đó mà thầy?
Thì thầy vừa mới nói là cái câu này là câu kết chung. Thì con học ở đây con thấy thật cả là mấy câu, mấy đoạn đều có cái câu kết này. Cho nên cái câu này là quán thân trên thân, chứ không phải riêng cho cái hơi thở.
Theo như cái
tác hơi
thở này thì
còn riêng về cái hơi thở thì chỉ có hơi thở của ai người tự quán. Chứ con quán làm sao là hơi thở của ông hàng xóm.
Nếu mà mình ngoài thân thì hơi thở mình ra ngoài là thì tự nhiên thở ra.
Nó ra thì cô cũng chẳng theo dõi được nó nữa. Cô chỉ theo dõi ở ngay trong thân cô thôi. Cái thân hơi thở ra có hạn. Thì cô theo dõi cái ra ở thân cô thôi. Chứ nó ra khỏi mũi cô đi theo được nó nữa đó. Cô thấy là nó tan đến chỗ nào, nó tan đến chỗ nào cô có thấy đâu. Cho nên về cái hơi thở là mình chỉ quán ở nơi mình thôi. Nhưng cái câu này là câu kết của tất cả những các đoạn này.
Bởi vì đây mình kêu cái phần quán thân trên thân. Cho nên là cái câu kết của tổng số cái phần quán thân trên thân. Tại sao này mình quán thọ trên thọ thì không có cái câu kết của quán thọ trên thọ.
Nhưng mà mỗi một dạng nó đều có cái phần kết.
Thế dạng nào có cái phần kết cho mình phải có cái trí tuệ để mình biết rằng cái câu này nó ăn vào chỗ nào. Thế bây giờ cái câu này chị nói thì bởi vì là quán thân. Thế thì bây giờ nó nội thân và ngoại thân. Thế nhưng mà con có thể quán được hơi thở của hàng xóm không? Thế thì dĩ nhiên là với cái trường hợp này không có nói chuyện quán cái hơi thở bên ngoài, mà chỉ quán cái, chỉ có cái nội thân thôi. Nhưng mà cái câu này là áp dụng được tất cả những các bài ở sau. Thế cho nên rằng nói cái câu này để tổng quát cả cái đoạn thân, quán thân. Mà dùng cái ví dụ về giác tỉnh nó dễ nhỉ?
Thì là quán thở thì có nội thân
thôi.
Nhưng mà ngoại thân thì không có, nhưng mà nội ngoại thân thì có.
Đang không có ngoại thì làm sao có nội ngoại?
Đang
tưởng là thở vào thì là nội, thở ra là ngoại.
Thở ra là nội thân hả?
Bởi vì nó là mình thở vào trong cơ thể của mình. Nhưng mà thở ra mình cũng chỉ quán nó ở từ ngực mà ra đến cái mũi thôi. Cũng vẫn là thân mình, chứ không thể nào mà quán được ở bên ngoài. Thế cho nên riêng về cái hơi thở là chỉ có nội thân chứ không có ngoại thân.
Nhưng mà thầy theo ý con thì con thấy rằng là cũng có thể.
Mình đi theo cái hơi thở mình biết cái thân này là hơi bọc. Bởi vì bản chất nó chỉ là hơi thở. Nguyên tựa trên hơi thở mà có, thì hơi thở nó tàn ra hết. Nó ngừng cũng chấm. Thế thì mình thế nào thì bà con chú bác mình cũng vậy. Thế cho nên cũng có thể gọi là cũng bán ngoại thân.
Thầy
như hôm qua thầy dạy đó là chánh tri, chánh niệm và đến chánh trí, chánh tuệ. Thì theo như trong cái đoạn kế này á thì là chánh tri, rồi chánh trí, rồi đến chánh niệm. Thế thì đây là lời Phật nói như vậy. Nhưng mà còn thầy giảng là kinh thầy nói cái con đường đi từ phàm phu đến chữ tuệ. Tuệ thì là tột đỉnh. Thế cho nên đây không nói cái tuệ. Mà đây là để kinh nghiệm về khác. Thì nhưng mà chung quy cái con đường đi thì nó như thế. Là trước hết là do thầy dạy hay là nghe người ta nói hay là đọc sách thì mình biết. Thế xong rồi thì từ cái biết ấy, nhưng mà biết thì nó quên đi. Cho nên là mình bây giờ đấy gọi là tứ niệm xứ. Nó chỉ tức là tứ niệm xứ, tức là tập mình phải tập nhớ. Cái gì mình đã biết thì bây giờ mình tập nhớ, đừng quên. Biết mà tập nhớ mãi, hôm nay nhớ, chắc nó lại nhớ, chiều lại nhớ, mai lại nhớ, thì nó thành trí. Thế cho nên gọi là chánh trí. Dĩ nhiên là phải niệm trước rồi nó mới thành trí. Chứ nếu mà chưa niệm, như vậy thầy nói đây là thử lời của Bồ Tát Long Thọ Ngài giảng. Ngài bảo sở dĩ, đây là lời của Ngài thì Ngài nói thế này. Ngài bảo rằng tứ niệm xứ bản chất là trí tuệ. Mà tại làm sao không gọi là tứ trí xứ mà lại gọi là tứ niệm xứ? Và bởi vì rằng người ta biết nhưng mà hay quên. Cho nên những phàm phu thì đối với phàm phu phải cho người ta tập nhớ. Đây nói đặt tên là tứ niệm xứ bởi vì đây là một cái bài học để cho những người phàm phu tiến lên thánh địa. Từ phàm phu người ta phải tập nhớ, rồi do nhớ người ta mới có trí, rồi từ trí mới có tuệ. thì cái chữ trí, cái chữ tuệ các vị đã học ở trong cái kinh Lăng Già đó. Nhớ cái bài trí mới tuệ không? Đó, cho nên từ trí đến tuệ. Thế còn thì cái câu này là do là lời Bồ Tát Lăng Thọ này nói, đáng lẽ phải gọi là tứ trí xứ thì mới đúng. Nhưng mà nếu nói đến tứ trí xứ là nói đến cái quả rồi. Còn bằng này là cái lúc tập tu, là cái lúc mới giao nhân, cho nên gọi là tứ nguyện xứ, nghĩa là tập cho những người phàm phu tập nhớ những cái gì mà mình đã biết thì phải tập nhớ không quên. Thế cho nên phải tứ nguyện, thì nguyện rồi đến trí. Thế còn cái cách đặt ở đây thì người ta đặt trước đặt sau, cái đây là việc trong cái lúc Phật nói thì Phật nói chấm trí, rồi Phật nói chấm niệm sau. Nhưng mà cái con đường đi ấy nó phải từ niệm rồi nó mới đến trí thì mới đúng. Không đương tuệ, không chấp trước một việc gì, thế nào là tùy theo chấm. Không nương tựa một cái gì tịnh giới. Không nương tựa là không nương tựa vào thế gian này, những cái hình tướng nguyện ở trong thế gian này, thân tâm cảnh không có gì nương tựa được. Chứ mà những vị này người ta quay về nương tựa Phật pháp và thân, chứ không phải không nương tựa là không nương tựa tất cả. Có nương tựa Phật pháp tăng thôi, còn những cái gì ở phía đan này thân tâm với cảnh đều không nương tựa. Thì ở đây nói là không nương tựa, tức là không nương tựa những cái gì có ở thế gian này, không tin tưởng gì ở thế gian này cả. Với những vị này thì chúng số độc đắc cũng không mừng, mà được làm tổng thống cũng không thiết, mà cần thấy là đi tu quan hệ hơn. Không mong ước một cái gì ở thế gian cả, không chấp trước một vật gì ở đời, nghĩa là gì chân lý. Một vật gì ở đời nghĩa là không nắm lấy một cái gì cả, với cái gì cũng như vọng hết, cho nên không có nắm, coi như là nắm bắt hư không là cái chuyện vô ích, cho nên không nắm bắt một cái gì, không chấp một cái gì là sự thật cả. Chúng ta sang bài thứ hai. Chúng ta bây giờ không phải là nói về quán hơi thở nữa, pháp quán hơi thở coi như xong rồi. Bây giờ đến cái pháp tu thứ hai là quán những cái quy y của mình. Thế nhưng mà thông thường người đi thì ai người ta không biết người ta đi, người ta ngồi thì người ta biết người ta ngồi cái gì, nhưng bây giờ phải quán cái này. Là mình nghĩ đến chuyện Sài Gòn Đà Lạt. Trong cái khi mình ngồi, mình nghĩ đến chuyện ở dưới bếp nó nấu cái canh gì. Thế cho nên rằng tâm một nơi, thân một nẻo. Bây giờ tập đem cái tâm quay trở về mình để thân tâm ở một chỗ cho nó đứt lại. Thì đây là một cái một trong tất cả những các cái phương pháp để cho chúng ta trở về với mình, không chạy theo những các ngoại cảnh. Chúng ta có những sáu căn, nó chạy theo sáu cảnh trần bên ngoài, không có giờ phút nào ngừng nghỉ. Cho nên bây giờ phải tập ngược lại, buông xả cả cảnh trần, trở về mình thôi. Thế cho nên đi chỉ phải để ý về cái tâm trong hiện tại, biết là mình đang đi. Ngồi để ý biết là mình đang ngồi. Cái này cũng thật ra phải có một cái công phu tập. Chứ số đông nữa là chúng ta đi lúc nào thì mà cái tâm nó đang lại gì khác. Chúng ta ngồi lúc nào, nhiều khi ngồi lâu rồi mới nhớ nó là mình đang ngồi. Mà đoạn người tu lại mới để ý đến cái chuyện đó, mình ngồi. Chứ còn số đông nữa thì người ta cần ngồi thì người ta cứ ngồi, mà người ta không để ý. Đến cái bài thứ ba liên từ mình tập cái gì đấy, cho nên phải chậm chạp. Mỗi một lần giơ tay lên đặt tay xuống, nhấc chân lên nhấc chân xuống, cho đến quay đầu sang bên trái ngó, quay đầu sang bên phải ngó, mỗi mỗi mình đều ý thức nhận biết. Như thế là phải có một cái định lực mạnh lắm. Đọc cái số 4, bạn đã nói cái gì đây? Thử trượt nghĩa là gì? 32 thứ
nó có thể chất mà cái thể chất như vậy, bản chất nó là như vậy. Ví dụ như cái áo làm sao con bảo như vậy? Tôi là gì? Nó đi còn trên một cái xe, mà cái xe nó bị tông, cái người vỡ óc, cái mạng, cái vỡ cái đầu, cái sọ, rồi cái óc nó bắn vào áo của con thì sao?
Nhà
nó nhớ
là
sao? Sao con bảo nó nhớ? Ốc là cái cao quý ở trên đỉnh đầu người ta, sao con lại gọi nó nhớ? Thì ví dụ cái ốc của cái người bám vào cái áo của con, con có lựa rằng á? Nhưng
không,
nó
là
một
thử tâm thôi,
nó không
sạch.
Thì nếu cái ốc của cái người mà bám vào áo mình hẳn là các con vội vàng đi sạch. Bởi vì nó tăng, nó hôi. À, những cái gì làm bằng máu, mà máu là cái chất nó tăng. Cho nên những cái gì mà đã làm bằng máu thì đều phải tăng, phải hôi, phải bệnh. Nói tiếp thì đang nói thì chia ra làm 32 bộ phận. Thì cái nào thật là con? Cho nên không những là quán bất tịnh mà cũng quán vô ngã. Bạn thân chẳng có mình mà lại có 32 thứ, thành ra có 32 của hồng quang. Không biết vô nào thật là của hồng quang. Cho nên đây là vừa là quán bất tịnh, vừa là quán để cho thấy nó không, cái thân này nó không thật. Mà đến khi quán từng bộ phận nó sanh rồi nó diệt, nó qua những cái trạng thái như rằng sanh rồi diệt, thì đó thì biết là nó vô thường. Cho nên trong cái tứ niệm xứ này, quán thân chân thân mình được cả bốn cái trí tuệ là vô thường, vô ngã, khổ và không. Mà trong kinh có dạy rằng người đại đạt được bốn cái trí tuệ này gọi là người đắc đạo. Đồng chí tập hợp trên trong thân con những cái gì là đất?
Mình phải trong thân con đất như là lỗ tai là mang đất, con mắt là mang đất, mẫu làm...
Trong cái thân, trong toàn thân, tất cả những cái gì mà cứng thì gọi nó là làm bằng đất. Làm tất cả những cái gì mà nó lỏng thì gọi là là nước. Thì từ mắt cũng có nước, mà từ dưới bàn chân mà nếu mà đứt chân nó chảy máu ra nó cũng có nước. Cho nên cái nước nó ở khắp, cả bốn cái chất này nó ở khắp, chứ nó không có phải chỗ nào mà không có. Cho nên cái gì lỏng thì là thuộc về nước, cái gì đặc thì thuộc về đất, cái gì làm sao nữa?
Dạ, thôi cái gì âm đâu có lửa.
Làm những cái gì là gió?
Tại
gió
cử động, cử nọ, cử
tới,
đi lui.
À, đấy. Cử động, đi tới, đi lui, cười, nói. Được là thuộc về gió.
Là phép tịnh quán. Cái đại này gọi là cái
gì? Ừ.
Mà sao gọi là tịnh quán?
Tịnh là bởi vì nó không bệnh, lửa nó không có nhớ. Chẳng những là cái đất nước do lửa là tịnh quán, mà người ta quán về cái bát bụi xả đó. Là khi mà người ta quán cái thân, cái xương của mình, nó hết những cái máu rồi, nó chỉ còn cái chất đắp thôi. Người ta cũng gọi cái đó là tịnh quán, chứ không gọi là bất tịnh. Gọi là tịnh quán, mà người ta quán cho đến khi thấy cái xương nó phát sáng sáng ra. Thì đấy là cái pháp của, cũng là một pháp thiền định của tiểu thừa. Nhưng mà những cái nó thuộc về quán tưởng, cho nên mình không học. Mình cũng không đủ sức mà làm, nhưng mà cũng không học. Nhưng mà cũng là một phát triển để của chân thừa. Thật ra tạo tình quá. Thì nó tùy. Thầy đã nói với con rằng chúng mình học là chúng mình không có học đến nơi, đến chốn, cho đến chứng quả. Chúng mình chỉ uống thuốc cho nó đỡ cái thân sân si, cho nên mình chỉ biết đến bất tịnh thôi. Chứ còn mỗi người Phật đặt ra nhiều phương pháp để dẫn hướng dẫn cho nó nhiều căn cơ, mỗi người ta cần dùng một thứ khác nhau. Cho nên có tịnh quán, có bất tịnh quán. Đọc tiếp, diễn như đây. Nó tịnh nhật trong 3 ngày. Trong 3 ngày thì nó chưa mất cái tướng con người, nhưng mà nó bày ra tất cả những các cái như vậy. Như thế nào? Gọi là quán cửu tượng. Đức Phật vẽ đặt ra chỉ cho chúng mình nó có chín cái bước đi của cái sự tan rã của cái thân. Nó có chín việc.
ở đây chị nói như thường thường là người ta quán 9 cái trước hết là làm gì? Nó chuyên phòng lên xong rồi nó xanh đen nó chín chín xanh lại cả hai rồi gì nó nứt xoáng ra nó chảy những cái nước ra là 4 rồi cái hơi hôi thối là 5 rồi nó vỡ tung những như cái bụng nó vỡ ra cái mắt nó sọp lại cái óc nó chảy nước ra ngoài tức là những các cái bộ phận này nó vỡ ra bây giờ nên cái bụng nó vỡ thì cái bụng nó bật ra đó. Nó nổ ra thì là những ruột những gan những các thứ nó sổ ra còn gì nữa thì chúng ta nó đứng là mấy
rồi
nó đuổi nó bỏ nữa đó là thường thường quán chín cái này thì nó dễ khởi cái tâm sáng nó ăn mình là cái bánh chán không có cái tâm thương quý cái thân mình bớt đi tức là nó nhẹ đồng thời nó nhẹ cả mấy cái căn bản phiền não. Căn bản phiền não là những gì nhỉ? Tham tâm si mạn nghi tà kiến là mấy cái đó là căn bản phiền não. Cho nên quán cái chín cái này tức là cái quán bất tịnh thật sự này là chữa được cái tất cả những cái căn bản phiền não.
Như
vừa rồi thầy
nói là bốn thứ
có
nước lửa mà nó tịnh mà
nước
này
nó
mùi
nó ôi
nó đậm nó
ẩm
máu
mùi thì cái đó là nó đã hiện cái tướng đất tịnh rồi còn thể chất của nước thì thật ra nó không có phải là nước cái đất nó tự nó không nhớ mà bây giờ nó biến thành thịt của cô cái mắt của cô thấy ra là thịt thế thì nó mới có cái chuyện thối chuyện rửa thế còn bản chất của đất nước đó là nó không có nhớ. Người ta còn trồng bông mà đất nó còn thành cái bông còn làm nước hoa cái gì vậy thân con người nó tàn hoại ban nãy là trình bày cảnh như bẩn cái lúc nó sắp tàn bây giờ đây là nó tàn hoại các loài vật nó tới nó ăn nó gì á nó phá đặt tiếng thiện tâm nó còn hình người còn biến kết cho nên vẫn có đầu có tay có chân nhưng mà da thịt là bị cái bọn trùng da can với các thứ cái nó ăn hết rồi hoặc là dài nó lúc nó ăn hết rồi bây giờ chỉ còn có xương rồi tuy là vẫn có hình tưởng tượng hình tướng chút tạm gọi là con cái tướng con người nhưng mà đã hết cả những các da thịt rồi cho nên bây giờ vẽ một con người mà vẽ một bộ xương thì nó có giống con người đó nó, tất cả những cái tướng mạo của con người nó gần như hết nó chỉ còn phát qua một cái hình tướng chứ còn da thịt xương những cái da gà da đen da hồng hay là cái mắt mắt lăm lăm đẹp môi đỏ những cái bây giờ không còn gì nữa biến hẳn bây giờ để cho chúng ta thấy cái sự thật của cái thân chúng ta biết đến cái xương tức là phá hẳn cái tướng không còn cái tướng hình con người nữa tầm quạt lại quán thân trên thân trước hết là chúng ta quán hơi thở này rồi chúng ta làm gì quán quay đi xong rồi đến quán cái sự tàn hoại của thân quán 32 thể chưa tức là các bộ phận của thân rồi lại quán 47 tức là quán cái thể chất của nó thể chất của thân thế rồi mình quán đến cái sự tàn hoại của thân cho đến cái lúc mà cái thân nó lâm ra là không còn gọi là con người không có cái tướng gì là người nữa thì thường thường chúng ta mới tu tập thì pháp nào chúng ta cũng quán để cho thấy cả trước cả sau cả trong cả ngoài rồi về sau tùy vị nào mà hợp cái pháp quán nào thì sẽ tu thêm một bài chúng ta sang đến bài quán thọ trên thọ
cái thọ ở cái thân gọi là thân thọ, tức là cái xúc giác gọi là thân thọ, thế còn là con mắt trong ký ức thì đó gọi là thọ dụ. Thế khi ví dụ như cái con mắt mà trong cái đống giác
cái mặt này
mà có những các ý người ta đi qua cái hoa đẹp mà ta thản nhiên thì như thế có thọ không?
Cái mặt này không vui, tức là thọ chi?
Không phải, không thọ, tức là xả. Cũng một việc, ví dụ như là cái bông hoa đẹp, có người để ý đến thì mới có thọ. Còn có người lúc bây giờ người ta mải nghĩ cái chuyện khác, người ta đi qua cái bông hoa người ta không thấy, người ta không để tâm, thì cái người ấy không có thọ. Như các thánh nhân, như người phàm nghe mà bản nhạc thì để ý thấy đắm mê, thế nhưng mà thánh nhân nghe bản nhạc người ta các ngài thản nhiên, cho nên như thế gọi là không thọ thì gọi là xả thọ, nghĩa là không không có thọ. Còn siêu thọ là mình có nhìn cái cảnh đó, có để ý đến nhưng mà nó không có động đến cái ngã ái của mình, cho nên mình không có khổ, không có vui. Thật ra ở trong tu thức học thì cũng gọi cái đó là xả thọ, nhưng mà thầy sợ nó dẫn với cái xả thọ của các thánh nhân, nó gây cái không thọ, thế cho nên thầy đặt tên là cái si để cho nó khỏi lẫn hai cái. Bây giờ con cho thêm một cái chữ dụ để minh bạch thế nào là xả thọ và thế nào là si thọ. Cho nên gọi là si thọ, tức là vẫn thấy rằng mình có đứng nhìn cái bông hoa thật, nhưng mà chỉ có cái điều là mình không có không ưa không ghét, thế cho nên mình, nhưng mà mình vẫn thấy nó là bông hoa và mình vẫn thấy là mắt mình đang nhìn nó, thế cho nên gọi là si thọ. Còn xả thọ tức là các tầm nhiều những các vị người ta biết rõ cảnh thế gian hư vọng, cho nên sáu căn đối với sáu trần người ta bình tĩnh không yêu không ghét, thì đó là xả thọ, mà đó là cái chỗ chúng ta đang tu tập để tiến tới. Mà là quán thọ chân thọ nhỉ, chân lý, tức là chúng ta phải tập để tiến đến cái tâm của mình. Bây giờ là học tuy là chia ra làm ba cái thọ tâm và pháp, nhưng mà thật ra là đều là tâm của chúng ta. Bây giờ chúng ta quán sang cái những các cái sự cái sinh hoạt của tâm mình, nó có hai thứ nặng nhất là cái thọ ấm và cái tưởng ấm. Cho nên ở đây chia quán thọ và nói về cái thọ ấm, còn nói về quán tâm là đó là cái tưởng ấm. Thế thì bây giờ quán thọ trên thọ, tức là hàng ngày chúng ta đem tâm quay về mình để thấy mỗi một cái gì nó hiện lên ở nơi tâm. Khi xúc chạm với cảnh bên ngoài thì mình quan sát, mình để ý cái tâm của mình nó phản ứng thế nào với cái cảnh bên ngoài, phải đến tiếp xúc ở nơi con mắt, ở nơi cái tai, cái mũi, cái lưỡi, cái thân với cái ý, chúng ta tiếp xúc cảnh trần chúng ta có cái phản ứng thế nào, khổ hay là vui, để chúng ta tập biết mình trong cái sự tiếp xúc này thì cái tâm của mình, cái trình độ tác tầng của nó đến đâu. Tùy theo cảm giác vui biết thọ vui, cảm giác khổ biết thọ khổ, thì thầy tưởng ai mà vui để không biết mình vui, khổ sao lại không biết mình khổ, mà đây Phật phải dạy mình phải tu tập mới được. Nguyên tử người đời khi người ta vui thì người ta đắm ở trong cái vui, người ta là tôi vui và người ta chìm vào cái vui, và để cái vui ấy nó sai từ vui đến cái tham. Hoặc là người ta khổ thì người ta bảo tôi khổ, rồi người ta đắm ở trong cái khổ, rồi để cái khổ ấy nó sai sự đi đến hoặc sân hoặc đoán hoặc hờn hoặc hận, đi đến một cái nghĩa là chịu cái những cái cảm giác này nó sai sự. Còn bây giờ chúng ta tập làm một khách quan đứng nhìn những cái cảm giác nó hiện lên ở trong, nó đến rồi nó đi, tập tách tách mình ra ngoài. Vui không phải mình vui, đây là cái nhân duyên sanh, một cái pháp do nhân duyên sanh. Nhân duyên gì sanh ra cái vui? Đó. Nhân duyên điểm thứ nhất là trong ấy mê nhận cái thân này là mình, thấy thân này là ta, rồi ngoài cho cái pháp bên ngoài là thật. Ví dụ như ban nãy vừa thí dụ cái bông hoa, đó. Cái hoa nó đẹp là vì sao? Vì nó thỏa mãn cái vừa ý, nó hợp ý của cái ngã chấp của mình.